Thứ năm tuần thứ 19 thường niên. Bài đọc 1, bài trích sách tiên tri Ezekiel. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, ngươi đang sống giữa một nòi phản loạn, giữa những kẻ có mắt để nhìn mà không thấy, những kẻ có tai để nghe mà không nghe, vì chúng là một nòi phản loạn. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Bây giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người bạn sấp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả cho anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Tha thứ như đã được thứ tha. Đọc lịch sử Cựu Ước, một người có thể thấy rõ tiến trình từ tội lỗi đến sửa chỉ, đến ăn năn và được tha thứ. Trong mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con cái Israel, tội lỗi là điều không tránh khỏi khi con người còn mang trong mình tính xác thịt. Khi có tội, con người phải được sửa trị để nhận ra tội lỗi của mình trước khi có thể ăn năn thống hối. Mục đích của việc sửa trị không phải là để hành hạ con người, nhưng là để làm cho họ trở nên tốt đẹp hơn. Khi con người đã biết ăn năn, Thiên Chúa sẽ tha thứ, Ngài sẽ quên mọi tội lỗi, phục hồi quyền làm con và nối lại tình nghĩa với họ. Nhưng nếu con người cứ ngoan cố trong tội lỗi của mình và không chịu ăn năn quay về, tha thứ sẽ không thể xảy ra. Các bài đọc hôm nay xoay quanh tiến trình tội lỗi, sửa chỉ, ăn năn, tha thứ. Trong bài đọc 1, con cái Israel đã nổi phạm đến Đức Chúa. Ngài đã gửi ngôn sứ Ezekiel đến để tố cáo tội lỗi của họ và đe dọa chiến tranh và lưu đày sẽ xảy ra bằng việc đóng kịch. Nhưng họ vẫn không ăn năn, sám hối. Đức Chúa gọi họ là giống nòi phản loạn, có mắt không nhìn, có tai không nghe. Vì thế, họ sẽ bị tiêu diệt bởi chiến tranh và đói khát. Trong phúc âm, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải biết tha thứ cho tha nhân bao lâu họ còn biết ăn năn quay về. Nếu người nào không chịu tha thứ cho anh em khi họ đã ăn năn sám hối, Thiên Chúa cũng sẽ không tha thứ cho người không biết thứ tha. Bài đọc 1. Chỉ với hai câu rất ngắn, Chúa cho tiên tri Ezekiel thấy sự cứng lòng của dân Do Thái không chịu ăn năn trở lại để được tha thứ. Để hiểu rõ nghĩa hơn, chúng ta cần đọc thêm những câu kế tiếp. Vì tuy họ có tai, nhưng đã không chịu nghe những lời dạy bảo của Thiên Chúa nói qua các tiên tri. Lên Chúa truyền cho tiên tri làm những hành động như đang diễn kịch đi lưu đày, với hy vọng cho họ nhìn thấy trước những gì xảy ra mà ăn năn trở lại. Ông mang hành lý đi lưu đày ra giữa ban ngày cho dân xem, rồi xếp lại vào bao. Chiều đến, ông lấy tay khoét vách đi ra, đầu trùm kín, bác hành lý lưu đầy trên vai. Nếu dân tò mò hỏi tại sao làm những điều kỳ dị như thế, ông sẽ cắt nghĩa cho họ biết những gì sẽ xảy ra tương tự như vậy cho họ nếu họ không biết ăn năn hối cải. Dẫu đã nghe và đã nhìn, nhưng dân vẫn ngoan cố không chịu ăn năn để được tha thứ. Lên Chúa đã nói với tiên tri những lời như trong trình thuật hôm nay: Hỡi con người, ngươi đang sống giữa một nòi phản loạn, giữa những kẻ có mắt để nhìn mà không thấy, những kẻ có tai để nghe mà không nghe, vì chúng là một nòi phản loạn. Tuy thế, Đức Chúa vẫn mở đường cho dân đang sống trong nơi lưu đày. Ai biết hối cải quay về, Ngài sẽ cho hồi hương và tái thiết đất nước. Phúc âm, vấn nạn tha thứ. Thứ nhất, phải tha thứ bao nhiêu lần? Chúng ta phải biết ơn sự mau miệng và tính thành thật của Thánh Phêrô, vì nhờ thánh nhân mà chúng ta có được sự giảng giải rõ ràng của Chúa Giêsu về một vấn đề hết sức tế nhị và rất khó thi hành. Phải tha thứ bao nhiêu lần? Tục ngữ Việt Nam có câu quá tang ba bận, và phong tục của người Do Thái cũng thế, tối đa là 7 lần. Phêrô lặp lại truyền thống khi hỏi Chúa, có phải là 7 lần chăng? Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu đã làm cho Phêrô và chúng ta giật mình. Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Các nhà chú giải thường tranh luận, 70 lần 7 là bao nhiêu lần? Có người cho là 70 nhân cho 7 là 490 lần. Người khác lại cho là 70 lũy thừa 7 hay 7 lũy thừa 77, một con số rất to lớn. Điều quan trọng Chúa muốn nhấn mạnh nơi đây là bất cứ lúc nào anh chị em nói lời xin lỗi là chúng ta phải tha. Nhiều người lắc đầu cho rằng thánh trên bàn thờ mà còn phải nhảy xuống để can thiệp, thì làm sao con người có thể cứ tha thứ mãi, nhất là với những người cứ tái đi tái lại. Nhưng nếu chúng ta biết việc trở nên tốt là một tiến trình tập luyện lâu dài, thì việc phải kiên nhẫn tha thứ là chuyện tất nhiên phải làm. Thứ hai, tại sao phải tha thứ? Thay vì đưa ra câu trả lời, Chúa kể một ví dụ rất rõ ràng và có thể giải quyết nhiều vấn nạn khác chung quanh vấn đề tha thứ. Người nói, Đức Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy, thưa ngài xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Sự tương phản giữa hai món nợ và cách xử cho ta thấy rõ sự ác độc của kẻ đã được tha thứ này. Số tiền anh được tha là 10.000 yến vàng, tương xứng với khoảng gần 5 triệu Mỹ Kim. Một yến vàng trị giá khoảng từ 5.000 đến 6.000 quan tiền, trong khi bạn anh chỉ nợ 100 quan tiền có khoảng 10 mỹ kim. Nếu chúng ta so sánh giữa hai món nợ, số tiền bạn anh nợ anh chưa đáng là số lẻ của món nợ anh được tha. Chúng ta hãy xem cách cư xử của anh với người bạn nợ. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo trả nợ cho tao. Bây giờ người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Tại sao anh làm như thế? Vì anh nghĩ rằng sẽ không ai biết cách cư xử của anh, nhất là vị vua đã tha nợ cho anh. Nhưng tất cả những gì anh làm đã không giấu được các bạn của anh, vì những người này có thể cũng là bạn với con nợ của anh. Họ buồn lắm và đến thuật lại cùng vị vua tất cả mọi điều đã xảy ra. Chúng ta thử tưởng tượng xem phản ứng của nhà vua sẽ ra sao khi biết được tin này. Vua đòi tên đầy tớ đến mà phán rằng: hỡi tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Tại sao ngươi không thương xót đồng bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận trao anh cho kẻ giữ ngục cho đến khi anh trả xong hết nợ. Cũng vậy, trong mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, nếu chúng ta không chịu tha thứ những khuyết điểm nhỏ bé của anh em phạm đến chúng ta như kẻ bất lương hôm nay, làm sao Thiên Chúa có thể tha thứ những tội lớn chúng ta đã xúc phạm đến Ngài? Vì thế, tha thứ không còn là chuyện có thể làm hay không làm, nhưng là một bổn phận phải làm kèm theo hình phạt nếu không làm, như Chúa đã báo hôm nay. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Áp dụng trong cuộc sống. Một trong những lý do chính đưa đến ly dị và đổ vỡ trong gia đình hiện nay là rất nhiều người đã không thể tha thứ cho nhau. Tha thứ giúp chúng ta hàn gắn những đổ vỡ và giúp cho gia đình được sống bình an. Để có thể tha thứ, chúng ta cần thường xuyên nhìn lại quá khứ và xét mình để nhận biết yếu đuối và tội lỗi của mình. Nếu mình không hoàn toàn, tại sao mình bắt người khác phải hoàn toàn? Vì thế, việc thường xuyên lãnh nhận bí tích hòa giải trong gia đình là điều tối cần để giữ hạnh phúc của gia đình. Nếu không năng xét mình, con người dễ rơi vào chỗ kiêu ngạo, tự cho mình là công chính. Một khi họ cảm thấy bản thân tốt lành, họ sẽ dễ dàng xét tội và buộc tội mọi người. Amen.